Chương 286, phía sau những sự kiện kỳ lạ, Lôi Hổ cảm thụ được nỗi đau nhức trong lồng ngực, còn có loại cảm giác kinh khủng khi trái tim bị người khác nắm trong tay. Lôi Hổ vào giờ khắc này, bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác trước khi Lôi Chấn chết, khủng bố, sợ hãi nhưng bất lực như vậy, mà hai người giống nhau nhất, đều là trước khi chết, cảm thấy bất lực khiếp sợ, cũng không thể tin được. Lôi Chấn không thể tin được Lôi Hổ thân vì huynh đệ của mình lại ra tay công kích mình, hơn nữa còn là một kích trí mạng. Lôi Hổ không dám tin, là bởi vì hắn không thể tưởng tượng được bị giết mình. Lôi Liệt lại nguyện ý ngay cả mạng của mình cũng đáp ứng. Hàng giả, ngươi cho rằng ta sẽ vì giết ngươi mà ngay cả mạng của mình cũng đáp ứng sao? Ngay tại thời điểm Lôi Hổ tràn đầy không thể tin, đang gắt gao ôm lấy hắn, Lôi Liệt lại đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm này có vẻ rất gian nan. Hơn nữa, theo Lôi Liệt mở miệng nói chuyện, một ngụm lớn sen lẫn máu tươi, nội tạng vỡ vụn phun ra. Mặc dù miệng đầy máu tươi, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra ý cười nồng đậm. Chết không chết, không phải ngươi nghĩ, đám xâm lược giả các ngươi đều muốn chết, cho dù ta giết không chết các ngươi sớm muộn gì cũng phải chết. Lôi Hổ vừa nói xong, Lôi Liệt bỗng nhiên cười ha ha nói, nếu ngay cả sinh tử cũng không có nhìn thấu, thì có tư cách gì tham gia thí luyện tuần thiên giới này? Bây giờ cho ngươi thấy làm thế nào ta vẫn sống tốt, hóa lôi bí pháp di thần đổi linh. Nguyên bản nghe được lời nói của Lôi Liệt, Lôi Hổ còn biểu hiện có chút khinh thường. Nhưng khi hắn nghe được một cổ di thần hoán linh, tự hồ là đột nhiên ở trong đầu nhớ tới cái gì đó, bất quá không đợi hắn có ý nghĩ gì. Liền cảm giác cánh tay xuyên qua lồng ngực bỗng nhiên thu về, hơn nữa ngay cả trái tim mình cũng bị kéo ra ngoài cơ thể. Mất đi trái tim, hơn nữa còn bị bạch sắc quang lôi của Bạch Diệt cơ hồ hủy diệt tất cả nội tạng, cho nên chỉ kiên trì không tới 5 hô hấp, Lôi Hổ liền hoàn toàn chết, không thể chết lại được nữa. Mà hắn trước khi chết lại nhìn thấy Lôi Liệt vốn gắt gao ôm lấy mình, chớp chớp mắt dĩ nhiên biến thành Lôi Chấn đã sớm chết đi. Hơn nữa, lúc chậm rãi ngã xuống, hắn dùng hết khí lực toàn thân nhìn thấy điều cuối cùng. Nguyên bản Lôi Liệt cũng bị Bạch Diệt xuyên qua lồng ngực, giờ lại đang yên đang lành đứng ở nơi thi thể Lôi Chấn. Lôi Chấn, chúng ta hẳn là báo thù cho ngươi chứ? Chúng ta hẳn là báo thù cho ngươi chứ? Lôi Chấn nhìn thấy Lôi Hổ đã hoàn toàn chết đi, chậm rãi đi lên phía trước, đưa tay dò xét mạch đập trên cổ Lôi Hổ. Mặc dù biết hắn đã chết, nhưng Lôi Hổ này hiển nhiên đã sớm không còn là Lôi Hổ, vẫn phải tự mình xác nhận một chút mới có thể an tâm. Cảm giác được động mạch cổ không có chút nhảy nhót nào, Lôi Liệt biết Lôi Hổ thật sự đã chết. Tuy rằng vừa rồi hận không thể xé rách Lôi Hổ, nhưng khi hắn chân chính chết, một trận đau lòng kịch liệt trong nháy mắt liền làm cho Lôi Liệt bùm bùm một tiếng quỵ trên mặt đất. Hai người trước đó không lâu vẫn còn sống, còn đang cùng mình thương lượng chờ tuần thiên giới chấm dứt, làm sao có thể hảo hảo chúc mừng một phen, làm sao có thể hảo hảo chúc mừng một phen. Nhưng trong nháy mắt, hai người này đã thành hai cổ thi thể lạnh lẽo, hơn nữa có thể nói hai người bọn họ đều chết trên tay người mình. Tuy rằng Lôi Hổ này nhất định là xảy ra vấn đề gì đó, thậm chí có khả năng linh hồn của hắn đều đã bị người khác lấy đi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, thân thể này tuyệt đối là của Lôi Hổ. Cho nên, Lôi Liệt không thể để cho hai người bọn họ cứ như vậy xương thi hoang dã, mà cũng không có cách nào mang về hóa lôi tổ giới. Thế nhưng cũng phải nghĩ biện pháp mang về hóa lôi cung, hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm cho mình trấn định lại. Quay đầu nhìn Bạch Diệt một cái, Bạch Diệt gật gật đầu với hắn. Sau đó liền chuẩn bị sử dụng bí pháp nào đó để dò xét vị trí chủ nhân của thanh âm thần bí vừa rồi. Được Bạch Diệt đồng ý, Lôi Liệt chậm rãi đứng dậy, sau đó khom lưng một tay ôm lấy thi thể hai người. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo hắc quang ở giữa thi thể hai người bắn ra. Sắc mặt Bạch Diệt chợt biến đổi, Lôi Liệt dừng tay, mau lui. Thanh âm của Bạch Diệt rất lớn, thế nhưng lại muộn, bởi vì ngay tại thời điểm thanh âm của hắn vừa mới ra khỏi miệng, đầu người Lôi Liệt đã là phóng lên trời, mà thân thể của hắn đã biến thành tư thế hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó chính là một đạo cột máu nóng bỗng sấm sét từ cổ bắt đầu phun trào, bởi vì hắc quang kia thật sự quá nhanh. Thậm chí đã nhanh đến một tốc độ suy nghĩ của Lôi Liệt. Bởi vậy khi đầu người lăn xuống đất, Lôi Liệt mới cảm thấy cổ truyền đến một trận đau nhức. Nhưng cơn đau nhức này chỉ trong nháy mắt đã biến mất, bởi vì ta Lôi Liệt đã chết, mà hắn đến chết, đã chết. Cũng không thấy rõ hắc quang giết mình, rốt cuộc là cái gì? Lôi Liệt, liên tục ba tiếng gầm gừ tê tâm liệt phế. Bạch Diệt giờ phút này đã gần như điên cuồng, nếu như nói Lôi Chấn chết, là bởi vì là bị đánh trở tay không kịp. Vậy Lôi Hổ chết chính là báo thù tiết hận. Thế nhưng Lôi Liệt chết là Bạch cũng thế nào cũng không nghĩ tới. Bốn người đi ra ngoài thăm dò, hiện tại chết ba người, cũng chỉ còn lại mình, cảm giác này rất xấu rất xấu. Đặc biệt là Bạch Diệp rõ ràng biết chủ nhân của thanh âm thần bí lúc trước khẳng định đã giấu ở phụ cận, nhưng mình vẫn sơ sẩy, bởi vì mình vô năng, Lôi thị ba huynh đệ đều đã chết, ngươi là ai, tại sao lại hạ độc thủ vào chúng ta? Sau khi phát ra một tiếng gầm giận dữ tê tâm liệt phế, Bạch Diệp rất nhanh đã tỉnh táo lại, bất quá thân thể bởi vì cực độ phẫn nộ cùng run rẩy của hắn lại chiến binh nội tâm của mình, cũng không có như mặt ngoài nhanh chóng bình tĩnh như vậy. Ha ha ha, kẻ xâm lược chết tiệt, chết tốt, à máu tươi nóng bỏng này, à, thật sự là quá lâu không nhìn thấy máu tươi xinh đẹp như vậy, thêm một đạo thanh âm kinh hô, một người thần bí mặc một thân hắc bào. Bỗng nhiên ở phía dưới chậm rãi hiện ra, sau khi người nọ hoàn toàn hiện thân, Bạch Diệt đã nhìn thấy hắc quang khiến Lôi Liệt thân tử, dĩ nhiên là một thanh liềm màu đen cực lớn. Ta lại hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Diệt lại mở miệng hỏi một lần, lúc này trong thanh âm này đã hàm chứa sát ý nồng đậm, nhưng toàn bộ thân thể đều bị bao phủ trong áo choàng màu đen, vẫn không trả lời câu hỏi của Bạch Diệt, chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay lau lên cổ Lôi Liệt vẫn chảy máu tươi, sau đó dính máu tươi trên tay, đặt ở trong miệng liếm một chút, hương vị quá tốt, quả nhiên vẫn là máu tươi mỹ vị của nhân loại A, so với những giả thú chưa khai hóa kia, mạnh hơn nhiều lắm. Nếm một mụn máu tươi kia, hắc bạo nhân tự hồ rất hài lòng, sau đó lại là định trực tiếp cúi đầu dùng miệng dán vào đầu lậu kia uống máu tươi. Ta đang hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này thanh âm của Bạch Diệt di chuyển ra phía sau hắc bào nhân, đồng thời một thanh loan đao hoàn toàn do lôi điện màu trắng tạo thành trực tiếp đâm về phía sau tim hắc bào nhân. Bất quá hắc bào nhân kia lại giống như không có bất kỳ phát hiện nào, vẫn tiếp tục động tác của mình. Mà giờ phút này miệng hắc bào nhân đã sắp dán vào cổ bị gáy kia, Bạch Diệt tuy rằng cảm thấy có chút không đúng, nhưng trường đao trên tay cũng không có nửa phần chần chờ, trực tiếp đâm vào sau lưng hắc bào nhân kia. Sau đó lại ở trước ngực xuyên thấu ra một kích đắc thủ, nhưng trên mặt Bạch Diệt lại không có chút vui mừng, bởi vì cảm giác một đau này như thế nào cũng không giống như đâm vào thân thể huyết nhục. Tuy rằng cảm giác của cây đâm này có chút quái dị, nhưng Bạch Diệt lại không để ý tới, thân thể hướng về phía sau bên phải, lôi quang tế đao trong tay vốn lại kia theo thân thể Bạch Diệt chuyển động nhất thời chính là một cái cắt ngang, lôi quang tế đao đem nửa thân thể hắc y nhân cắt thành hai. À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, còn có một cái, ai, xem ra mỹ vị chỉ có thể chờ một chút rồi mới thưởng thức. Nguyên bản muốn lập tức uống máu tươi chảy ra từ thi thể Lôi Liệt, nhưng lúc này lồng ngực lại bị Bạch Diệt trực tiếp cắt ra, hắc bào nhân kia đành phải dừng động tác, sau đó tay phải ở ngực nhang một cái, liền trực tiếp xoay người đứng lên, nhìn Bạch Diệt thì thào tự nói. Trong lòng Bạch Diệt rất giật mình, bởi vì hắn phát hiện ra người áo đen không phải người, hoặc là nói, tuyệt đối không phải người sống. Cùng Bạch cũng có cùng suy nghĩ, còn có Diệt Thế Ma Quốc tham gia thí luyện đệ nhị cường giả Vạn Quân. Lúc trước Vạn Quân lấy cái giá phải hy sinh một tiểu đội của mình mới tiêu diệt 10 tên hàng giả kia, cũng không có lập tức lui đi, bởi vì Vạn Quân lúc mới bắt đầu đã cảm giác được một nơi nào đó chung quanh, còn có một người. Quả nhiên, một gã thanh niên, mặc thanh y xuất hiện trước mắt Vạn Quân, nhìn thấy người này xuất hiện, Vạn Quân trực tiếp xách Thất Tinh Long Uyên liền xông lên, mà thanh y nhân kia cũng không có gì do dự, thậm chí cũng không có nói bất luận cái gì vô nghĩa, hai người trực tiếp liền chiến đấu. Bất quá sau mấy lần giao thủ, trong lòng Vạn Quân liền sinh ra ý nghĩ giống như Bạch Diệt, người này tuyệt đối không phải là một người sống, bởi vì ngắn ngủi mấy phen giao thủ xuống, Vạn Quân ít nhất đã đánh bị thương người nọ 7-8 kiếm. Bất quá người nọ lại không có bất kỳ dấu hiệu nào bị thương, hơn nữa miệng vết thương của người nọ cũng không có chút máu tươi chảy ra. Trọng yếu nhất là Vạn Quân cảm giác được một loại nồng đậm khó hiểu, mà những người uổng tử mới có được khí tức oán độc. Sự tình phát triển đến nơi này, nếu như Vạn Quân cùng Bạch Diệt ở cùng một chỗ cũng có thể có cơ hội trao đổi một phen, vậy tuyệt đối có thể phát hiện mình gặp phải chuyện quý dị, căn bản cũng không phải là người sống. Hẳn là đều xuất phát từ cùng một chỗ hoặc là cùng một thế lực. Còn có một điểm có thể xác định, trong mắt hai người này, Vạn Quân cùng Bạch Diệt đều là kẻ xâm lược. Tuy rằng hai người đều nghĩ không ra kẻ xâm lược này là có ý gì, nhưng tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Tuy rằng cảm giác được địch nhân của mình không bình thường, nhưng bất luận là Bạch Diệt hay là Vạn Quân đều không có chút khả năng lui bước. Hai người bọn họ tuy rằng không phải cùng một trận doanh, nhưng đều là tuyệt đỉnh cường giả trong trận doanh của mình. Cho nên bọn họ biết rõ, ở trước mắt này mà nói coi như hoàn toàn không biết gì về thế giới này, nhưng bất kỳ một chút manh mối nào cũng có thể trở thành mấu chốt chiến thắng cuối cùng. Huống chi, địch nhân thần bí quỷ dị này có lẽ liên lụy đến bí mật khổng lồ nào đó.